Độc tôn tam giới, chương 2336. Đến nhà xin lỗi, 1. Góc truyện audio.com. Nếu như huyết mạch của Lưu Ly Vương thành thiếu chủ còn đê tiện, vậy thế giới này còn có ai dám tự xưng cao quý? Đồng thời, Doãn Hồng Tuyết lại hối hận mình sai sót bỏ qua cơ hội tốt như thế. Ngẫm lại Giang Vũ kia, nếu thật là huynh đệ của Giang Trần thiếu chủ, đây chính là một trong những người có quyền thế nhất cả nhân loại cương vực a. Tử Yên Tông bọn hắn, xưa nay ngay cả nhị phẩm tông môn cũng nịnh bợ không đến. Chớ nói chi là Lưu Ly Vương Thành, một cơ hội thấy người sang bắt quàng làm họ như vậy, lại bỏ lỡ mất. Doãn Hồng Tuyết quả thực là hối hận đến trình độ muốn nhảy sông tự vẫn. Tất cả mọi người nói đi chứ, có cái gì thì nói cái đó. Chuyện này, đến cùng ứng đối như thế nào? Toàn bộ Tử Yên Tông, hiện tại hào khí áp lực vô cùng. Tử Yên Tông lão tổ ném ra ngoài chủ đề, để cho mọi người nói thoải mái. Không khí hiện trường thập phần ngưng trọng, cả đám đều có cảm giác tai vạ đến nơi. Bọn hắn tuyệt đối không thể tưởng được loại môn phái nhỏ như Tử Yên Tông bọn hắn cũng dám đắc tội Lưu Ly Vương thành thiếu chủ, hơn nữa là đắc tội lớn, là vẽ mặt a. Ta trước nói vài lời a. Tử Yên Tông tông chủ mở miệng phá vỡ hào khí áp lực của hiện trường. Hồng Tuyết, ngươi xác định người tuổi trẻ kia gọi là Giang Vũ? Tử Yên Tông tông chủ trầm giọng hỏi. Cái này không sai được. Doãn Hồng Tuyết thút tha thút thít nói. Hắn đích thật gọi Giang Vũ, phụ thân hắn gọi hắn là Vũ Nhi. Ai, cái kia hơn phân nửa là đúng rồi. Hòe Sơn Nhị Tiêu đầu phục Giang Trần thiếu chủ, mà Giang Trần thiếu chủ lại phái Hòe Sơn Nhị Tiêu tới đón người. Nói như vậy, Giang Trần thiếu chủ kia là biết rõ chuyện này. Hắn đã biết rõ chuyện này, mà Hòe Sơn Nhị Tiêu lại không có đại khai sát giới, có thể thấy được Giang Trần thiếu chủ cũng không có bảo hắn làm như vậy. Tử Yên Tông tông chủ phân tích vẫn tương đối đáng tin cậy. Mọi người nghe hắn nói như vậy, trong đầu thoáng yên ổn một tí. Có thể xác định là đôi phụ tử này, nhất định cùng Giang Trần thiếu chủ có quan hệ rất sâu. Bằng không thì Giang Trần thiếu chủ tuyệt đối sẽ không phái một đế cảnh tự mình đến đây tiếp người. Còn có thể xác định là Giang Trần thiếu chủ nhất định không có ý tứ diệt đạo thống của Tử Yên Tông chúng ta. Bằng không thì chỉ cần hắn nói một câu, Hòe Sơn Nhị Tiêu tuyệt đối sẽ không cùng chúng ta khách khí. Bởi vậy có thể thấy được giang hồ nghe đồn không giả, Giang Trần thiếu chủ kia đích thật là người có nguyên tắc mà không phải loại ngang ngược bá đạo. Cuối cùng có thể xác định một sự kiện là Giang Trần thiếu chủ kia đoán chừng không có ý tư tính sổ gì. Có lẽ, ở chúng ta xem ra, đây là đại sự diệt tông diệt môn. Thế nhưng mà lấy địa vị như người ta nhìn qua, mỗi làm một chuyện đều là đại sự. Ở đâu có tâm tư cùng loại môn phái nhỏ như chúng ta lầm bà lầm bầm. Thật muốn đả kích chúng ta căn bản không cần phải thu về tính sổ trực tiếp phá hủy là được. Tử Yên Tông tông chủ tổng kết mọi người nghe xong, đều cảm thấy có đạo lý. Một gã trưởng lão thở dài một hơi, tông chủ nói có lý, ở trong mắt Giang Trần thiếu chủ chúng ta có lẽ là con tôm nhỏ, người ta căn bản không có hứng thú cùng chúng ta chấp nhặt. Cũng đúng a, tuy đôi phụ tử này ăn một chút đau khổ, nhưng ít ra còn sống, cũng không có thiếu tay thiếu chân. Tiếc nuối duy nhất chính là phụ thân Giang Vũ, mình đầy. Góc truyện audio.com, thương tích, nhưng thương thế này là không chết người được, có lẽ, Giang Trần thiếu chủ phái Hòe Sơn Nhị Tiêu đến, là muốn nghe ý tứ của Giang Vũ. Nếu như Giang Vũ muốn báo thù, vậy Tiêu tiền bối sẽ ra tay. Nếu như Giang Vũ không muốn báo thù, việc này liền như vậy bỏ qua. Có đạo lý, cũng may Giang Vũ kia không phải người có thù tất báo. Mọi người ngươi một lời ta một câu, nói thập phần náo nhiệt. Tử Yên Tông lão tổ, một mực trầm ngâm không nói. Chờ tất cả mọi người nói xong, Tử Yên Tông lão tổ mới than nhẹ một tiếng. Tuy việc này đã qua, nhưng mà không tính là vĩnh viễn không hậu hoạn. Lão tổ từ xưa phúc họa tương y, chuyện này đối với Tử Yên Tông chúng ta mà nói, mặc dù có thể nói là họa, nhưng ở trong này cũng có kỳ ngộ. Nói như thế nào, nếu như Giang Vũ kia thật là thân nhân của Giang Trần thiếu chủ, chúng ta có thể mượn cơ hội này tiến về Lưu Ly Vương thành bồi tội. Sau đó mượn cơ hội đem dị sự ở Trầm Hương Cốc bẩm báo Lưu Ly Vương Thành, mượn chuyện này kết giao Lưu Ly Vương Thành. Sự tình Trầm Hương Cốc kia tất cả tông môn của Phượng Minh Hạ vực ta thúc thủ vô sách, nói không chừng, Lưu Ly Vương Thành có biện pháp thì sao? Nếu như sự tình Trầm Hương Cốc có thể trở thành một cơ hội nịnh nọt Lưu Ly Vương Thành, việc này, đối với Tử Yên Tông chúng ta mà nói có lẽ là một thiên đại chuyện tốt. Đề nghị này vừa ra tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng. Đây thật là một chuyện cơ cự đại a. Con mắt của Tử Yên Tông lão tổ cũng sáng ngời, trầm ngâm nói. Đề nghị này rất không tệ, sự tình Trầm Hương Cốc Phượng Minh Hạ vực căn bản vô lực tìm tòi nghiên cứu, có lẽ cầu viện Lưu Ly Vương Thành, là quyết định phi thường anh minh. Tiêu Vân không có cô phụ Giang Trần kỳ vọng, mang phụ tử Giang Đồng về tới Lưu Ly Vương Thành. Trên đường đi, phụ tử Giang Đồng còn có cảm giác như rơi trong mộng. Tâm tình của bọn hắn, vừa kích động, vừa tâm thần bất định. Tuy Tiêu Vân nói đã đủ minh bạch nhưng mà loại cảm giác như mộng ảo này, lại để cho bọn hắn trước một khắc còn thân hãm nhà tù trong lúc nhất thời có chút không cách nào tiếp nhận. Thẳng đến bọn hắn tiến vào Lưu Ly Vương Thành, đi vào Thiếu Trục Phủ, nhìn thấy Giang Trần, trái tim của bọn hắn, mới trở xuống tại chỗ. Giang Phong nhìn thấy đệ đệ Giang Đồng thất lạc cũng mừng rỡ. Mà Giang Đồng ở sau đại kiếp đột nhiên cùng huynh trưởng tụ họp, hơn nữa phát hiện huynh trưởng đã cùng chị dâu đoàn tụ, người một nhà vui vẻ hòa thuận, cũng vui đến phát khóc. Giang Đồng đối với huynh trưởng Giang Phong, là rất kính trọng. Đối với gia sự của Giang Phong, cũng cảm thấy rất khổ sở. Hiện tại thấy huynh trưởng một nhà đoàn viên, tất nhiên là cao hứng tự đáy lòng. Giang Vũ nhìn thấy Giang Trần, cũng cực kỳ vui sướng. Trần ca, lúc này đây, lại là ngươi cứu ta. Giang Vũ thở dài, không thể tưởng được 10 năm không thấy, Trần ca ngươi đã thành Lưu Ly Vương Thành thiếu chủ thiên hạ kính ngưỡng. Hảo tiểu tử, những năm này trải qua kiếp nạn, nhìn bề ngoài, ngươi ngược lại phát triển không ít. Rất tốt, ta còn tưởng rằng, ngươi sẽ để cho Tiêu Vân đại khai sát giới. Ân, không hổ là người Giang gia ta, có khí độ tất thành khí hậu. Về sau ở lại thiếu trục phủ cố gắng tu luyện, lấy lại 10 năm lãng phí kia. Cổ họng Giang Vũ run rẩy, chỉ gật đầu, mắt đỏ ngầu cố nén không cho nước mắt của mình rơi xuống. Giang Trần vỗ vỗ bờ vai của Góc Chuyện Audio.com, hắn, có ủy khuất gì, đều đã qua. Cách chương.